Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo bài học trước trong lời tuyên bố, Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Hôm nay xin mời quý vị tìm hiểu bài 8, Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo. Kính mời quý vị theo dõi Kinh Thánh trong Rô-ma đoạn 1, câu 3 đến câu 4, về con Ngài. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Hôm nay chúng ta đến với lời tuyên bố tiếp theo trong những câu này, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Đây là một lời tuyên bố sống còn và rõ ràng là một lời tuyên bố trình bày cho chúng ta một sự tương phản với những gì chúng ta có trong lời tuyên bố trước đó. Nó là một sự tương ứng. Nó cũng là một sự tương phản. Trước tiên, về con Ngài. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Rồi có một khía cạnh khác mà giờ đây Phao-lô nói đến. Lời tuyên bố là Ngài đã được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Hay chúng ta có thể dùng từ được tuyên bố. Từ được tuyên bố này là một từ mà chúng ta phải đối chiếu với từ sanh ra. Hay từ được tạo nên trong câu 3. Ngài được tạo nên từ dòng dõi vua David theo xác thịt. Nhưng Ngài không được tạo nên là con Đức Chúa Trời với quyền năng. Theo thần linh của Thánh Đức, Ngài đã được tuyên bố là con Đức Chúa Trời, không phải được làm nên, và bạn thấy tầm quan trọng của việc nhấn mạnh điều đó. Ngài bắt đầu trong sự sanh ra là dòng dõi vua David theo xác thịt, nhưng Ngài không bao giờ bắt đầu là con Đức Chúa Trời, vì Ngài luôn luôn là như vậy. Nó một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của việc chú ý đến từng lời khi bạn đang đọc hoặc cố gắng nghiên cứu Kinh Thánh. Sự kiện này về Chúa cứu thế không phải là điều gì đó mới mẻ trong lịch sử. Đây là điều luôn luôn có. Nhưng ở đây có điều gì đó đã được nói về điều đó, rằng Ngài đã được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Điều này có nghĩa là gì? Các nhà chức trách nói với chúng ta, và đúng như vậy, rằng từ này được dịch ở đây là từ tuyên bố. Đó là một từ ban đầu được sử dụng để đánh dấu các giới hạn của một tổ chức. Ví dụ, nếu bạn sở hữu một số mảnh đất, làm thế nào để phân biệt tài sản của bạn với tài sản của người khác? Có lẽ có một hàng rào, hoặc đường biên giới, hoặc một cách nào đó để đánh dấu giới hạn. Đó là ý tưởng ban đầu của từ tuyên bố. Nó có nghĩa là đánh dấu giới hạn để xác định một cánh đồng hoặc một mảnh tài sản. Đây là định nghĩa cụ thể về giới hạn. Từ này được sử dụng ở đây để miêu tả Chúa Giê-xu trong khía cạnh này. Nếu bạn thích, bạn có thể sử dụng từ chứng minh. Ngài đã được chứng minh là con Đức Chúa Trời có quyền năng, thay vì từ tuyên bố. Theo Phao-lô, khi Chúa Giê-xu phục sinh, điều xảy ra với Ngài tương tự như vậy. Sự phục sinh không làm cho Ngài trở thành con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài được tuyên bố là con Đức Chúa Trời bởi sự phục sinh. Đó là một lời tuyên bố, là một điều gì đó được định nghĩa, được xác định rõ ràng, không còn bị giới hạn và được bày tỏ ra một cách hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận khi tuyên bố những điều đó và nhận thấy rằng, điều chúng ta đang nói là, việc Ngài được tuyên bố thông qua việc sống lại, cho phép chúng ta biết Ngài, chỉ được định nghĩa đối với chúng ta mà thôi. Ngài đã sống trên thế giới này trong thân thể con người. Và theo vị sứ đồ nói trong Cô-rinh-tô, các quan trưởng của thế gian này chẳng từng biết Ngài. Họ đã không nhận ra Ngài do sự sa ngã. Nhưng ở đây, chúng ta được cho biết rằng một lời tuyên bố, một định nghĩa, đã được đưa ra về sự hiểu biết của chúng ta về Ngài. Do đó, chúng ta có từ đầu tiên là từ tuyên bố mà chúng ta có thể đối chiếu với từ được sanh ra. Chúng ta tiếp tục với cụm từ tiếp theo, điều gì đã được tuyên bố. Đó là Đức Chúa Giê-xu đã được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Ở đây, thuật ngữ con Đức Chúa Trời không cần phải giới hạn ý nghĩa của chúng ta, vì toàn bộ câu nói đang nói về điều đó. Nhưng bạn để ý thấy rằng câu nói không nói rằng Ngài đã được sanh ra làm con của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã được tuyên bố là con của Đức Chúa Trời, vì Ngài luôn là con độc sanh của Đức Chúa Trời từ trước cho đến đời đời. Nhưng điều thật sự thú vị là lời tuyên bố này với từ có quyền phép, chúng ta đã bắt đầu bằng cách nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Phúc âm liên quan đến con Ngài là con đời đời. đấng theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Nhưng bây giờ ngài được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Cụm từ có quyền phép này có ý nghĩa gì? Có nhiều người nghĩ rằng đây là một cụm từ đủ tiêu chuẩn để tuyên bố. Họ nói nó có nghĩa là ngài đã được tuyên bố một cách đầy quyền năng rằng ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng chắc chắn đó không phải là điều vị sứ đồ đang nói. Quan điểm đó không công bằng đối với sự tương phản giữa lời tuyên bố này và lời tuyên bố trong câu trước. Và trong bất kỳ trường hợp nào, điều vị sứ đồ quan tâm để nói không phải là Chúa Giê-xu được tuyên bố là con Đức Chúa Trời cách uy quyền, nhưng ngài được tuyên bố một cách dứt khoát và tuyệt đối là con Đức Chúa Trời, và rõ ràng điều đó phải uy quyền. Vì vậy không cần thiết phải nói rằng điều đó được nói một cách uy quyền. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Tôi gợi ý cho bạn rằng điều ngài đang nói là thế này, rằng Chúa cứu thế Giê-xu trong sự sống lại đã được tuyên bố là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Ngài là con Đức Chúa Trời trước đó. Ngài luôn luôn là con Đức Chúa Trời. Ngài là con Đức Chúa Trời trước khi nhập thể và từ cả cõi đời đời. Ngài chưa bao giờ là bất cứ điều gì ngoài điều ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài đã ở với Đức Chúa Cha trong buổi ban đầu. Không có sự biến đổi nào trong điều đó. Vậy thì sự biến đổi ở đâu? Bạn thấy đấy, những gì chúng ta đã được cho biết trong câu 3 là khi ngài đến trong thế gian này, ngài đã không đến trong vai trò là con của Đức Chúa Trời có quyền phép. Không, ngài đã đến như một hài nhi bất lực. Bạn thấy tầm quan trọng của việc giữ sự tương ứng này trong tầm mắt. Mặc dù ngài vẫn là con Đức Chúa Trời, nhưng ngài đến như bao nhiêu em bé khác. Ngài phải được cho bú và chăm sóc. Mọi sự xảy ra cho mọi hài nhi khác phải xảy ra cho ngài. Ngài không đến như là con Đức Chúa Trời có quyền phép nằm trong máng cỏ. Ngài vẫn là con Đức Chúa Trời. Phải, nói một cách khác, khi ngài đến như một hài nhi, quyền phép của con Đức Chúa Trời bị che khuất trong xác thịt. Nhưng điều vị sứ đồ nói là, trong sự sống lại ngài được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Chính tại đó chúng ta nhận biết ngài mạnh mẽ như thế nào. Dĩ nhiên đây là một lời tuyên bố được đưa ra ở những chỗ khác trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, nếu bạn quay sang lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha, bạn sẽ thấy ngài nói rằng, và nhân quyền phép cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt. Điều này được chép trong răng đoạn 17 câu 2. Nhưng điều gây chú ý hơn nữa là bạn sẽ thấy nó trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18. Khi Chúa Giê-xu đang nói với các môn đồ ngài ngay lúc cuối cùng, khi ngài sắp sửa rời khỏi họ, ngài phán, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ môn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Kết quả của sự sống lại là quyền phép được bày tỏ ra. Chắc chắn đó là điều mà vị sứ đồ đang nhấn mạnh ở đây. Hoặc hãy lấy một ví dụ khác về điều đó trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 4. Đây là sự tương phản tương tự, vì dù ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì sự yếu đuối, nhưng ngài sống bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Vâng, ngài đã yếu đuối trong xác thịt. Nhưng giờ đây, kết quả của sự sống lại được bày tỏ ra ngài là con Đức Chúa Trời có quyền năng. Điều này thật kỳ diệu làm sao? Nói cách khác, sự sống lại giúp chúng ta nhìn thấy ngài như ngài vốn có. Trong khi ngài còn ở đây trong xác thịt, nhiều điều đã bị che giấu. Khi Đức Chúa Trời sai con độc sanh của ngài vào thế gian này để thực hiện sự cứu chuộc vĩ đại này, ngài đã sai con ấy ẩn danh, có thể nói như vậy. Vì vậy, khi chúng ta nhìn xem hài nhi ấy, nếu chúng ta không được Đức Thánh Linh soi dẫn như Simeon và nữ tiên tri Anne, chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài một hài nhi. Ngài mang lấy hình hài của một tôi tớ, ngài hạ mình, và ngài làm việc như một người thợ mộc. Nhưng ngài vẫn là con trai của Chúa Trời vĩnh cửu, với tất cả quyền năng của mình. Nhưng ngài đã đặt sang một bên những dấu hiệu của vinh quang của mình cho mục đích này. Ngài giống như một vị vua đang bí mật đi thăm dân chúng. Ngài đi đến mọi nơi ngoài cung điện của ngài, nhưng không thông báo rằng ngài là vua của dân chúng. Ngài đi khắp mọi nơi và mọi người không quay lại nhìn ngài như một người nổi tiếng. Họ mong đợi một vị vua có tất cả các biểu trưng oai nghi, quyền lực và được báo chí đưa tin. Họ không nhìn biết ngài. Nhưng không vì vậy, ngài vẫn là một vị vua, một hoàng tử của nước trời. Ngài đã không thay đổi của mình hoặc vị trí của mình, nhưng ngài đang đi ẩn danh. Nhưng khi bạn đến với sự phục sinh của ngài, vinh quang đó sẽ bày tỏ ra, những dấu hiệu sẽ bày tỏ, con trai của Đức Chúa Trời với quyền năng. Đó là điều mà sự sống lại tuyên bố. Những gì bị che khuất trong khi ngài còn ở trên đất, giờ đây đã được bày tỏ cách trọn vẹn. Và đó là một lời công bố. Vì vậy thật quan trọng biết bao khi chúng ta phải hiểu những lời này theo đúng cách. Nó không chỉ là một sự mô tả đơn thuần về quyền năng của sự sống lại. Dĩ nhiên, quyền năng của sự sống lại là quyền năng của chính Đức Chúa Trời. Nhưng đó không phải là mục đích trước mắt của vị sứ đồ. Điều ông đang đối chiếu ở đây là hình thức của một đầy tớ và hình thức của Đức Chúa Trời, một đầy tớ mà rõ ràng là không có quyền năng gì cả. Và vì cớ đó là một hòn đá vấp chân đối với người Do Thái, là những người đã nói rằng làm sao điều đó có thể là đấng Mê-xia được? Họ bắt ngài và kết án ngài. Họ đóng đinh ngài trong sự yếu đuối. Làm sao đó có thể là đấng Mê-xia được? Nhưng bây giờ ngài đã được bày tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Bạn có thấy từng chữ trong lời Kinh Thánh thật màu nhiệm và đầy vinh hiển không? Thật cảm tạ Chúa chúng ta đã ban lời ngài cho tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với cụm từ kế tiếp. Theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Đây là một cụm từ khó khác, nhưng cũng là một thuật ngữ rất thú vị. Cụm từ, theo thần linh của Thánh Đức. Đây là lần duy nhất trong Tân Ước thuật ngữ này được sử dụng. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận để nhận thấy rằng nó nói về thần linh thánh khiết, chứ không phải Đức Thánh Linh. Vì lý do rất chính đáng rằng thuật ngữ Đức Thánh Linh được dành cho thân vị thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự nhấn mạnh vẫn là về thần linh. Một thần linh thánh khiết thật sự có nghĩa là một thần linh thánh khiết, không phải Đức Thánh Linh, không phải một thân vị, nhưng là một thần linh thánh khiết. Như vậy, chúng ta đặt ra câu hỏi, điều này có nghĩa là gì? Một lần nữa tôi đề nghị rằng, cách duy nhất để hiểu nó một cách đúng đắn là hãy nhớ đến sự tương đồng của chúng ta, sự tương phản mà sứ đồ Phao-lô vẫn đang tiếp tục thực hiện trong tâm trí ông, với những gì ông đã nói trong câu thứ ba. Ở đó các bạn còn nhớ, đó là điều này về con ngài là Đức Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta, thì thuộc về dòng vua David, theo xác thịt. Như vậy, theo thần linh thánh khiết tương ứng với theo xác thịt, có hai mặt của sự tương phản mà ông đã sử dụng. Một lần nữa chúng ta phải rõ ràng về ý nghĩa của điều này. Có những người sẽ nói rằng nó có nghĩa là công việc của Đức Thánh Linh trong sự sống lại, là điều mà thật sự không có chứng cớ kinh thánh nào như vậy. Những người khác sẽ nói rằng, chính sau sự sống lại của Chúa Giê-xu mà Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến vào ngày lễ ngũ tuần, là điều lẽ dĩ nhiên là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu nó có nghĩa là ở đây, thì sự tương ứng của chúng ta đã biến mất và sự tương phản mà vị sứ đồ đang giải thích đã không còn tồn tại. Tôi có một số bằng chứng mà tôi xem là cực kỳ quan trọng. Trong Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 18 chúng ta có một lời phát biểu rất cụ thể. Và đấng cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Bạn hãy chú ý điều này. Về xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Bây giờ trong bản dịch khác, Ngài bị giết trong xác thịt, nhưng làm cho sống lại trong bản thể thuộc linh của Ngài. Bạn thấy sự tương phản không? Điều gì đã xảy ra trong xác thịt và điều gì đã xảy ra trong bản thể thuộc linh của Ngài? Vậy thì chúng ta hiểu điều này như thế nào? Điều đó há không phải là rõ ràng và hiển nhiên từ tất cả những lời trích dẫn này, mà chúng ta có trong mỗi lời đó cùng một quan điểm mà vị sứ đồ đang đưa ra trong câu thứ tư này hay sao? Ông đang đối chiếu những gì đã là sự thật về Chúa Giê-xu trong xác thịt với những gì đã là sự thật về Chúa Giê-xu trong bản thể thuộc linh Ngài. Theo xác thịt thì Ngài bởi dòng dõi vua David sanh ra trong sự yếu đuối, trong bản thể thuộc linh của Ngài. Ngài là con Đức Chúa Trời có quyền năng và điều đó được chứng minh bởi sự sống lại. Như vậy đó là sự tương phản. Nói cách khác, Chúa Giê-xu đã có một sự hiện hữu trong xác thịt và Ngài có một sự hiện hữu trong bản thể thuộc linh. Và sự hiện hữu của Ngài trong bản thể thuộc linh là Thánh. Thậm chí trong khi Ngài ở đây, bản thể thuộc linh ở trong Ngài là Thánh. Đó là trong thần linh của Thánh Đức. Bây giờ bạn hiểu ý Phao-lô muốn nói gì? Vậy đó là sự tương phản giữa điều Ngài là con người và điều Ngài là con Đức Chúa Trời. Và sự khác biệt này Phao-lô nêu ra về phương diện xác thịt và thần linh của trong Chúa cứu thế là thần linh thánh khiết, ba thân vị phước hạnh trong ba ngôi thánh, thần linh của họ là Thánh, thần linh của Đức Chúa Cha là một thần linh của sự thánh khiết, và Đức Thánh Linh là một thần linh của sự thánh khiết. Đó là những gì ông đang nói, liên quan đến thần linh thánh khiết của Ngài. Ngài là con Đức Chúa Trời, đó là điều khiến Ngài trở nên con Đức Chúa Trời, hoặc nếu bạn thích, bởi vì Ngài là con đời đời của Đức Chúa Trời, nên phần thần linh của Ngài là Thánh. Như vậy bạn thấy đó, sự song hành diễn ra khá trọn vẹn, theo xác thịt, thuộc dòng dõi vua David, theo thần linh, tức là thần linh thánh của Đức Chúa Trời có quyền phép. Theo một cách nào đó, vị thiên sứ đã đến với Ma-di ngay từ đầu đã nói tất cả những điều đó trong những lời này, Đức Thánh Linh sẽ giáng trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con Thánh sanh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời. Bạn có để ý thấy Ngài luôn luôn được gọi như thế nào không? Con Thánh, đó là cách nói về Ngài. Thần linh ở trong Ngài là Thánh. Ngài khác với con người, linh hồn của chúng ta không phải là Thánh. Thần linh của Ngài là Thánh, vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Vì vậy, có sự tương phản hoàn hảo này giữa những gì Ngài là như dòng dõi của David và những gì Ngài là như con Đức Chúa Trời. Điều đó đem chúng ta đến với lời tuyên bố cuối cùng này. là tất cả điều này đã được công bố bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. Và ngay cả ở đây cũng có một khó khăn, đây một lần nữa là một câu rất thú vị. Ông nói rằng đó là bởi sự sống lại của Ngài từ những người chết. Ông cố tình đặt nó trong hình thức đó. Nó ở dạng số nhiều, nó không phải là số ít. Ông nói rằng nó được thực hiện bởi một sự sống lại, giống như sự sống lại của những người chết khi họ sống lại. Đó là một cách dịch khác và nó ở dạng số nhiều. Điều này có nghĩa là gì? Vâng, một lần nữa đây là một điều mà vì nó trình bày một sự khó khăn, đòi hỏi bạn phải lập tức tự hỏi mình câu hỏi, có điều gì giống như vậy được nói ở bất kỳ nơi nào khác liên quan đến sự sống lại của Chúa chúng ta không? Và một lần nữa bạn thấy rằng có, bạn có thể nhìn vào sự sống lại của Chúa Giê-xu chỉ như một sự kiện riêng lẻ, nhưng có một cách khác và tốt hơn để nhìn vào nó. Và đó là, hãy xem nó như là một sự kiện đầu tiên trong một loạt sự kiện, Ngài đã sống lại, phải, và những người khác sẽ sống lại. Chúng ta sẽ sống lại bởi vì Ngài đã sống lại. Ngài đã mở ra một sự sống lại từ kẻ chết. Và đó là những gì bạn tìm thấy trong Kinh Thánh. Hãy lắng nghe Phao-lô nói điều đó. Ví dụ trong Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 23 như sau. Chúa cứu thế phải chịu đau đớn rừng ấy. Và Ngài phải là người đầu tiên từ kẻ chết sống lại. Và bởi vì Ngài là người đầu tiên, nên nó ngụ ý rằng có những người khác cũng sẽ sống lại. Bạn và tôi ở trong số những người khác, Ngài đã sống lại từ kẻ chết mà Ngài là người đầu tiên. Đó là điều Phao-lô đang nói. Vì vậy, thay vì nói Ngài sống lại từ kẻ chết, ông sử dụng cụm từ bởi sự sống lại từ kẻ chết, và Ngài là đấng đầu tiên. Bạn tìm thấy điều này một lần nữa trong Roma chương 8, trong chính thư tín mà chúng ta đang nghiên cứu, nơi chúng ta được dạy rằng, Ngài phải làm con cả ở giữa nhiều anh em trong câu 29. Và tôi vui mừng vì vị sứ đồ đã nói điều đó trong hình thức này. Ở đây Phao-lô đặt sự sống lại của Chúa chúng ta theo một cách mà ông bao gồm sự sống lại của tôi trong đó. Tất cả những người là cơ đốc nhân đều dự phần trong sự sống lại ấy. Chính sự sống lại vĩ đại này là điều Ngài đã thực hiện. Nhưng một lần nữa trong Cô-lô-se đoạn 8, câu này còn rõ ràng hơn. Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết. Vì vậy, điều mà vị sứ đồ đang nói là đó là sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nhưng đó là sự sống lại đầu tiên trong loạt bài mà ông đã mở đầu. Như vậy đây là điều rất quan trọng. Phao-lô giảng tại Athens. Nó được ghi lại trong một dạng tóm tắt trong Công vụ chương 17. Phao-lô kết thúc lời tuyên bố của ông bằng cách nói rằng, bây giờ Đức Chúa Trời khiến mọi người khắp mọi nơi đều ăn năn. Tạ sao? Vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập. Và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Đó là sự đảm bảo, đó là bằng chứng mà Ngài đã đưa ra cho thấy đây sẽ là sự phán xét. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, đó là sự chứng minh. Và đó là điều Phao-lô thật sự muốn nói ở đây. Và, bạn thấy đấy, đó là lý do tại sao các sứ đồ đầu tiên này, khi họ đi giao giảng, chúng ta được cho biết Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chính vì Phao-lô đang giao giảng Chúa Giê-xu và sự sống lại, nên những người thông minh ở Athens mới nói, kẻ ba hoa này sẽ nói gì? Giáo lý mới mà hắn đang trình bày là gì? Loại Đức Chúa Trời mà hắn đang cố gắng mô tả cho chúng ta là gì? Bởi vì Luca cũng giao giảng về Chúa Giê-xu và sự sống lại. Đó là sự giao giảng đầu tiên. Họ đi khắp nơi và giao giảng sự kiện Chúa Giê-xu. Người thợ mộc Nazareth đã sống lại từ kẻ chết. Và do đó được tỏ ra là con Đức Chúa Trời và Đấng Mê-si. Vì vậy, Phao-lô đặt nó ở đây trong phần tóm tắt giáo lý này ở đầu thư tín gửi cho người Roma. Thật ra, ông đang nói rằng, tôi sẽ viết về điều gì? Ông đang viết về điều này. Con Đức Chúa Trời, Đấng đã trở nên con người và đã bị đóng đinh trong sự yếu đuối. Sau đó đã sống lại và được tuyên bố là con Đức Chúa Trời. Đã bày tỏ năng quyền bởi sự sống lại từ những kẻ chết. Tại sao điều này lại quan trọng? Tôi gợi ý vì hai lý do chính. Thứ nhất, sự sống lại chứng minh cho tất cả những lời tuyên bố mà Ngài từng đưa ra cho chính mình. Ngài đã tuyên bố mình là con Đức Chúa Trời. Sự sống lại chứng minh rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Không chỉ có vậy, nó làm ứng nghiệm những lời tiên tri mà Ngài đã nói liên quan đến chính Ngài. Trong chương thứ 2 của sách Giăng, chúng ta đọc thấy rằng một ngày nọ, Ngài đã đáp lại lời nài xin của người Do Thái rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Và họ đã cười nhạo Ngài. Họ nói rằng, hãy tưởng tượng, có một người nói rằng nếu ngươi phá hủy đền thờ này, họ chỉ vào đền thờ ở Jerusalem, thì người đó có thể dựng lại trong 3 ngày. Thật là một lời tuyên bố lố bịch, phải mất bao nhiêu năm để xây dựng đền thờ. Và anh chàng này nói rằng anh ta sẽ xây nó trong 3 ngày. Chính sự đuôi mù thuộc linh của họ đã khiến họ hiểu lầm Ngài. Vì như chính Giăng đã nói với chúng ta, nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Ngài đang nói rằng nếu họ giết Ngài, Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba, và Ngài đã sống lại. Hãy theo bốn sách phúc âm, hãy đọc chúng và chú ý rằng bất cứ khi nào Ngài đem các môn đồ riêng ra và nói tiên tri về sự chết của Ngài, Ngài không bao giờ làm điều đó mà không nói thêm rằng Ngài sẽ sống lại. Họ không bao giờ tiếp nhận điều đó, họ không hiểu điều đó. Họ quá kinh hãi với ý nghĩ về cái chết của Ngài, đến độ họ không nghe thấy Ngài nói rằng Ngài sẽ sống lại. Nhưng Ngài luôn luôn nói điều đó, và vì vậy, khi Ngài sống lại, lời tiên tri của Ngài đã được ứng nghiệm, lời của Ngài đã được xác minh, những lời tuyên bố của Ngài đã được chứng minh. Vì lẽ đó, bạn thấy đấy, đây chính là nền tảng mà toàn bộ phúc âm của chúng ta được dựng lên. Nếu không có sự sống lại, thì sẽ không có phúc âm. Đây là điều chứng minh cho chúng ta thấy rằng Ngài thực hữu, và rằng chúng ta được cứu bởi Ngài. Bởi vì bạn thấy đấy, Ngài là đấng sanh trước nhất từ trong kẻ chết. Ngài là đấng đầu tiên sống lại từ trong phần mộ. Ai đó sẽ nói rằng, khoan đã, bạn đã quên Lazarus rồi. Bạn có biết câu chuyện về Lazarus chết và được Chúa Giê-xu làm cho sống lại không? Nhưng Lazarus không kinh nghiệm sự sống lạ giống như Chúa Giê-xu. Lazarus đã được sống lại. Lazarus chắc chắn đã được sống lại. Nhưng sau đó ông đã chết và được chôn và thân thể ông mục nát trong phần mộ. Đó không phải là sự sống lại như Chúa Giê-xu. Và điều đó cũng đúng với con gái của Giai-du. Con trai của hóa phụ thành Na-in cũng đã chết. Họ đang khiêng quan tài anh ta để chôn anh ta. Chúa Giê-xu gặp họ và Ngài nói, hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy, và người đó ngồi dậy. Nhưng đó không phải là sự sống lại này, và ngay cả khi bạn quay trở lại với cựu ước về những trường hợp của Hê-nóc và của Ê-li, là người đã không chết nhưng đã được đem lên trời, thì đó cũng không phải là sự sống lại, bởi vì họ đã không nhìn thấy sự chết trong ý nghĩa này. Vì vậy, Chúa Giê-xu là người đầu tiên được sống lại từ kẻ chết. Ngài là người đầu tiên từ trong vòng kẻ chết. Ngài là con đầu lòng giữa vòng nhiều anh em. Vì vậy sự kiện quan trọng chính này là chứng cớ cuối cùng và lời tuyên bố rằng Ngài thật sự là con Đức Chúa Trời đời đời. Tuy nhiên, cuối cùng sự sống lại tuyên bố điều này như thế nào? Chính xác thì điều gì đã xảy ra tại đó? Điểm quan trọng là chúng ta nhận ra rằng, đây không phải là một lời tuyên bố có hiệu lực rằng Ngài đã được làm con Đức Chúa Trời bởi sự sống lại. Ngài đã không trở thành con Đức Chúa Trời như là kết quả của sự sống lại. Ngài đơn giản được tuyên bố chính Ngài con Đức Chúa Trời bởi sự sống lại chứng minh điều đó. Điều đó là hết sức quan trọng vì lý do sau đây. Đã có những người muốn khẳng định rằng Chúa Giê-xu đã đạt được thần tánh. Ngài không phải lúc nào cũng là thiên thượng. Nhưng bởi vì Ngài đã sống hết sức trọn vẹn trong sự vâng phục Đức Chúa Trời, nên Ngài đã đạt được thần tánh. Đó là một sự mâu thuẫn tuyệt đối với điều vị sứ đồ đang nói ở đây. Theo xác thịt, Ngài được dựng nên từ dòng dõi vua David. Ngài không được sanh ra là con Đức Chúa Trời với năng quyền bởi sự sống lại, nhưng được tuyên bố là con Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố này là gì? Ngài được tuyên bố là con Đức Chúa Trời với quyền năng bởi sự sống lại theo ý nghĩa nào? Vâng, câu trả lời một lần nữa là hãy đến với Kinh Thánh, và tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy tất cả điều đó trong lời tuyên bố của chính Chúa Giê-xu trong Giăng đoạn 17. Lạy Cha, bây giờ xin lấy vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Bạn có nhận thấy điều Ngài phán không? Ngài đang cầu xin Đức Chúa Trời làm vinh hiển Ngài. Có một ý nghĩa mà trong đó Ngài cần được vinh hiển. Điều mà Ngài đang cầu xin là Ngài có thể có lại sự vinh hiển mà Ngài đã có với Cha trước khi sáng thế. Nhưng Ngài đã bỏ qua một bên vì mục đích của sự nhập thể và công tác cứu rỗi. Bạn có thấy ý đó không? Ngài luôn là con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không tỏ ra như vậy. Ngài đòi hỏi sự vinh hiển trở lại lần nữa. Và Ngài đã có lại nó. Đó là lời tuyên bố được đưa ra. Hoặc một lần nữa, bạn tìm thấy điều tương tự trong Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 11. Vị sứ đồ đặt điều đó ở đó trong lời tuyên bố oai nghiêm của ông, rằng, vậy nên Đức Chúa Trời cũng đã tôn cao Ngài. Ngài là ai? Vâng, đây là đấng mà Ngài đã nói cho chúng ta biết rồi. Đấng mặc dù ở trong hình dạng của Đức Chúa Trời đã không nắm giữ những đặc quyền của Đức Chúa Trời. Ngài đã tự làm cho mình không được tiếng tăm gì, và đã tự hạ mình xuống. Vậy nên Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thầy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thầy đều xưng Giê-xu cứu thế là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Tất cả những điều đó có nghĩa là gì? Vâng, rõ ràng nó có nghĩa là những gì đã xảy ra trong sự sống lại chính là Ngài được bày tỏ ra vị trí này. Ngài luôn luôn là điều này nhưng trong lúc này, Ngài không còn sử dụng đặc quyền của Ngài để tỏ ra là Ngài có chúng, nhưng một lần nữa, Ngài được tỏ bày ra trong một lời tuyên bố công khai. Tôi có nên thử một minh họa đơn giản không? Chẳng phải nó gần giống như một dịp công bố về một người thừa kế hay sao? Hãy tưởng tượng một đứa bé mới sinh ra. được cha mẹ đặt làm người thừa kế trong di chúc. Khi người thừa kế của một gia đình lớn trưởng thành, thường có một buổi tiệc và một lời tuyên bố công khai để tôn vinh người thừa kế. Tuy nhiên, thực tế là từ khi đứa bé đó được sinh ra, họ đã trở thành người thừa kế và không có gì thay đổi khi họ trưởng thành. Vậy tại sao lại có buổi tiệc và lời tuyên bố? Đó là để tôn vinh và chào đón người thừa kế vào gia đình lớn của họ. Nó chỉ gần giống như vậy để giúp cho bạn dễ hiểu điều này. Đó là điều đã xảy ra trong sự sống lại. Ngài được trình diện một lần nữa trước con người và các thiên sứ trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Với tư cách là con Đức Chúa Trời có quyền năng, giờ đây Ngài đã đem bản chất con người này và bản thân chúng ta theo Ngài vào trong sự vinh hiển. Và Ngài đã được xưng là con Đức Chúa Trời với quyền năng. Đây là điều gì đó mới mẻ. Ngài đã được lập lên làm đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài đã được tuyên bố. Đó là những gì đã xảy ra. Vì vậy, vị sứ đồ trong sự cần thiết, lo lắng và vui mừng để nhấn mạnh chính điều này. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là đấng đã mang lấy cho mình bản chất con người, là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người, là đấng mà Đức Chúa Trời sẽ giao vũ trụ này cho Ngài. Đức Chúa Trời đã ban nó cho Ngài, toàn bộ vũ trụ này, hầu cho Đức Chúa Con có thể nói rằng, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Nước đó là của Ngài cho đến khi công việc được hoàn tất và sau đó, Ngài sẽ giao nó lại cho Đức Chúa Cha. Đó là phúc âm của Đức Chúa Trời. Đó là sứ điệp cứu rỗi liên quan đến con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Quý vị có nhìn thấy sự chói sáng của tất cả những điều đó không? Ngài bắt đầu trong sự vinh hiển, xuống thế gian, đi đến sự chết của thập tự giá, xuống mồ, sống lại, lên trời, trở lại trong sự vinh hiển, từ vinh hiển xuống tận vực sâu một lần nữa đến sự vinh hiển. Phao-lô nói tất cả điều đó trong hai câu này. Về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David, được xưng là con Đức Chúa Trời có quyền phép, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là một sự mầu nhiệm, một sự kỳ diệu. Có hai bản tánh trong Ngài, thần tánh và nhân tánh mà Ngài đã mang lấy cho chính Ngài, hoàn toàn con người, hoàn toàn thần tánh. Cả hai trong một Chúa Giê-xu, không trộn lẫn, nhưng cả hai ở đó và kết hợp với nhau. Chúng ta đừng cố gắng hiểu nó, vì đó là lẽ mầu nhiệm của những lẽ mầu nhiệm. Đó là điều kỳ diệu của cõi đời đời. Nhưng đó là cách của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta. Đó là điều Ngài đã làm. Đó là điều tôi sẽ nói với anh em. Phao-lô nói với người Rô-ma. Dĩ nhiên, ông luôn nói như vậy. Hãy để tôi kết thúc bằng cách nhắc nhở chúng ta về cách ông nói với Ti-mô-thê. Và, sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được xưng công bình trong thánh linh, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển, từ vinh hiển trở lại vinh hiển. Những gì Ngài đã làm trong khi Ngài còn ở đây, Ngài đã thực hiện và hoàn thành sự cứu rỗi lớn lao, nhờ đó chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời và được xưng công bình, bất chấp những đòi hỏi của luật pháp. Đó là chủ đề phúc âm của Đức Chúa Trời qua sách Rô-ma. Có ai còn thất vọng vì tôi đi chậm như vậy không? Bạn có muốn tôi lướt nhanh qua những câu này để tôi có thể đưa bạn đến chương 6, 7 và 8 không? Những gì chúng ta đang bàn ở đây là rất quan trọng, đó là thân vị của con Đức Chúa Trời và những gì Ngài đã làm cho sự cứu rỗi của chúng ta. Cảm tạ Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, Ngài đã trở lại trong sự vinh hiển. Sau khi chiến thắng mọi kẻ thù, sự chết, địa ngục, âm phủ, mọi thứ bao gồm trong đó. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi sáng bạn, giúp bạn thấy được sự cần thiết của phúc âm của Đức Chúa Trời dành cho chính đời sống bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói chủ đề này về phúc âm của Đức Chúa Trời vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý vị tiếp tục cuộc hành trình khám phá chân lý này với chúng tôi.